bây giờ tới cái phần thứ năm, Bồ Tát quán Anapanna. Anapanna tức là quán hơi thở, Anapanna là tiếng Phạn, qua dịch là tích, sổ tích hay là quán hơi thở. Nếu Bồ Tát tự thấy tâm mình lo nghĩ nên thường niệm pháp Anapanna, khi hơi thở vào ra đếm một, cứ thế đến mười, mỗi không cho tâm dông rủi tán loạn, Bồ Tát từ pháp môn này được nhất tâm trừ ngũ cái. Bồ Tát thấy đạo nên thực hành ba thứ nhẫn: sanh nhẫn, nhu thuận pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Đó, đây là nói đơn giản cho chúng ta dễ biết, nhưng mà rồi phải tra khảo thêm. Nói rằng Bồ Tát tu về cái quán hơi thở, thì trước là quán về sổ tức, tức là đếm, sổ là đếm số đó, tức là hơi thở, đếm từ 1 đến 10 bỏ, mỗi không cho tâm trong rủi tán loạn, tức là mình hít vô sâu. Nếu đếm nhặt thì hít vô cùng đếm 1, thở là sạch đếm 2. Còn nếu đếm khoan tức là thương chút, hít vô cùng thở sạch mới đếm 1, hít vô cùng thở sạch đếm 2. Nhớ hơi thở vô, hơi thở ra, rồi nhớ số 1, 2 tới 10. Nhờ nhớ hai cái việc đó nó không nghĩ vậy, nó không nghĩ vậy cho nên gọi là cột tâm. Mình cột tâm như vậy, lần lần tâm nó yên, rồi tâm nó yên thì đó là trừ được ngũ cái, tức là năm cái che đậy mà đoạn trước tôi đã nói rồi. Như vậy thì khi mình tu hay là Bồ Tát tu, nhân ngay cái tâm nó yên định, tâm yên định rồi thì được nhiếp tâm, được nhiếp tâm thì trừ được ngũ cái. Bởi vậy nên Bồ Tát thấy đạo, mà thấy đạo thì được ba cái thứ nhẫn: sanh nhẫn, nhu thuận pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Thì dưới đây giải thích thế nào là sanh nhẫn. Tất cả chúng sanh hoặc chửi, hoặc đánh, hoặc giết, mọi việc ác mà tâm không động chuyển, không giận, không ghét, chẳng những nhẫn chịu sự đau khổ đó mà lại khởi lòng thương xót các chúng sinh này, cầu việc tốt mong cho họ được tất cả, tâm không bỏ họ, khi ấy dần dần được hiểu rõ thật tướng các pháp như hơi thông thấm. Ví như mẹ hiền thương con đó, cho bú sú nuôi nấng, mọi sự nhơ nhớt không nhòm gớm, càng thêm thương xót, muốn cho con được vui vẻ. Hành giả cũng như vậy, tất cả chúng sanh làm mọi việc ác, làm tịnh, làm bất tịnh, tâm cũng không chán ghét, không thối, không chuyển. Lại nữa, chúng sanh khắp mười phương, một mình ta phải độ hết, khiến cả thải đều được Phật đạo, tâm nhẫn, không thối, không hối, không bỏ, không lười, không chán, không sợ, không thấy khó. Trong pháp sanh nhẫn này, nhất tâm buộc niệm suy nghĩ ba việc trên, không cho tâm nghĩ gì khác, có nghĩ khác việc khác liền thu dứt trở về. Đó gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn với mọi người, với chúng sanh. Khi Bồ Tát đã biết được cái tâm mình thanh tịnh và biết được cái thân tạm bợ giả dối, thì hoặc là bị người ta chửi, bị người ta đánh, bị người ta giết, bị làm tất cả những chuyện mà mình không có buồn, không có giận, trái lại còn thương, điều đó dễ làm hay khó? Sao mà khó? Thật ra nếu mà quý vị nghĩ người kia như mình thì chúng ta giận, còn chúng ta tỉnh mà người kia mê thì nên giận không? Đó, bây giờ ví dụ chúng ta là cái người bình thường, mà thấy người điên họ đi qua đường, họ thấy mình họ chửi họ mắng, lúc đó là sao? Mình giận họ hay là thương họ? Vì mình tỉnh bình thường mà họ bất thường nên mình thương, phải không? Chứ có giận hờn đâu. Chủ giờ Bồ Tát khi Ngài tỉnh rồi, thấy thân tạm bợ hư giả mà chúng sanh họ cứ thiệt, thấy thiệt rồi họ giành cái này, họ giật cái kia, họ làm khổ lụy tới mình, thì mình thấy như vậy là thương gì họ mê. Họ mê cho nên thương không có nỡ bỏ. Còn chúng ta bây giờ thấy rằng người ta qua mặt mình cái nói họ khôn à, họ lấn mình, phải không? Cho nên mình không có nhịn họ. Còn nếu biết rằng họ có những cái thái độ sai lầm làm phiền lụy mình, nhưng biết họ là kẻ mê, vì mình tỉnh thì phải thương họ. Vì vậy mà Bồ Tát thương, dù làm cái gì phiền hà tới đâu các ngài cũng nhịn được hết. Còn mình bây giờ tại vì cùng một đám mê với nhau cho nên không ai nhịn ai, phải không? Chứ nếu mà có người tỉnh thì chắc nhịn được. Bởi vì quý vị thấy hai người mà chửi lộn đánh lộn nhau, hai người đó tỉnh không? Rồi hai nó đều là mê cho nên họ mới làm dữ với nhau. Còn nếu mình tỉnh thì không có chen như vụ đó. Bởi vậy nên bây giờ mà quý vị hiểu rồi, nhìn thấy ai chửi bới với nhau mình thấy thương thôi, tội nghiệp họ mê cho nên họ mới làm khổ với nhau, rồi than thở khóc lóc đủ thứ hết. Chứ còn nếu mà tỉnh thì đâu có chuyện đó. Hiểu vậy thì dễ mà thương. Vậy nên Bồ Tát là được giác rồi, cho nên các ngài mới giác cho hữu tình. Còn bây giờ chúng ta tại chưa chịu giác, cho nên chưa dám giác cho ai hết. Người giờ muốn giác quý vị thấy khó hay dễ? Dễ quá chừng đâu có khó. Nghĩa là thấy thật với thấy giả nghe. Thấy thật là mê, thấy giả là giác vậy. Có gì đâu. Thì như vậy chỉ đổi cái thấy rồi thì từ mê chuyển thành giác. Lần sau nói là khó. Bây giờ quý vị nghĩ đổi cái đó tốn nhiều tiền rồi mất bao nhiêu ngày? Không có đó, không tốn tiền, không có mất công. Chỉ cần nhìn thân người giả mà sự thật xét kỹ nó giả kiệt, thì xét kỹ mình thấy mình giả là thôi cười. Tất cả trường hợp đều là tỉnh trái cho mê. Trong cái ăn uống không có dành ngon về mình, trong tất cả cái mặt cái gì cũng không dành cái hơn gì mình hết. Cái đồ giả này mà có gì hết. Cái đẹp cũng là giả, cái xấu cũng là giả, thì có dành chí, phải không? Còn mượn thì nước lã cũng mượn, nước cam cũng mượn, mượn người ta chứ có giữ nó được đâu. Thì như vậy mình xét kỹ là thật cười, ai dành cái gì dành, tất cả mình nhường nhịn nhau được hết, dễ dàng. Đó là cái tâm Bồ Tát, thấy rõ đã thật rồi thì các ngài mới nhẫn được. Còn chúng ta chưa thấy đã thật cho nên chúng ta không nhẫn nổi. Đó là một pháp nhẫn. Bây giờ tới một pháp khác. Thế nào là nhu thuận pháp nhẫn? Bồ Tát đã được sanh nhẫn công đức vô lượng, biết công đức phước báo ấy là vô thường, khi ấy chán cái phước vô thường, cầu cái phước thường. Cũng vì chúng sanh cầu pháp thường trụ, tất cả pháp có hình sắc, không hình sắc, pháp thấy được, pháp không thấy được, pháp có đối, pháp không đối, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hữu vi vô vi, thượng trung hạ, tìm thấu thành tướng của nó. Đó gọi là nhu thuận nhẫn, nhu thuận nhẫn, nhu thuận pháp nhẫn, tức là biết mình làm việc lành cứu giúp người thì đó là có phước, mà cái phước đức đó nó thuộc về vô thường sinh diệt. Bây giờ phải tìm tới cái chân thật, thấy được cái chân thật, không có kẹt ở trên cái phước đức hữu lậu đó nữa, rồi chỉ rồi dạy cho người sao thấy được cái chân thật đó, thì gọi đó là cái nhu thuận pháp nhẫn. bây giờ thấy cái thứ ba, thế nào là thật tướng? Không phải hữu thường, không phải vô thường, không phải lạc, không phải không lạc, không phải không, không phải chẳng không, không phải hữu ngã, không phải vô ngã. Vì sao không phải hữu thường? Vì nhân duyên sanh bệ, trước không nay có, đã có trở lại không, thế nên không phải hữu thường. Vì sao không phải vô thường? Vì nghiệp báo không mất, vì nhận trần cảnh bên ngoài, vì nhân duyên tăng trưởng nên không phải vô thường. Vì sao không phải lạc? Vì xong cái khổ mới sanh tưởng là lạc, vì tất cả tánh là vô thường, vì nương nơi dục sanh nên không phải lạc. Vì sao không phải không lạc? Vì có thọ lạc, vì dục chuyển sanh, vì cầu lạc không chết thân mạng nên không phải không lạc. Vì sao không phải không không phải không? Vì có quả báo tội phước, vì tất cả chúng sanh đều tin nên không phải không. Vì sao không phải chẳng không? Vì hòa hợp phân ban sanh, vì phân biệt tìm không thể được, vì thuyết tâm chuyển nên không phải chẳng không. Vì sao không phải hữu ngã? Vì không tự tại, vì giới hạn bảy thức không có, vì tướng ngã không thể thành nên không phải hữu ngã. Vì sao không phải vô ngã? Vì có đời sau, vì được giải thoát, vì mỗi tâm của ta sanh khởi không thể tính chỗ nơi nên không phải vô ngã. Như thế không sanh không diệt, không phải không sanh không phải không diệt, không phải có không phải không, không thọ không trước, bạc sự nói năng dứt đường tâm nghĩ, như pháp niết bàn là pháp thật, thật tướng. Ở trong pháp này tính tâm thanh tịnh, không ngăn không ngại, hiểu biết mềm dẻo, lòng tin mềm dẻo, tinh tấn mềm dẻo, ấy gọi là nhu thuận pháp nhẫn. Bây giờ nói cho rõ thêm tới cái, trong cái nhu thuận pháp nhẫn này, nó đưa đến cho chúng ta những cái đặc biệt. Bởi vì khi chúng ta tu cái hạnh nhu thuận thì phải đi tới cái thật tướng. Mãi thế nào là thật tướng? Thật tướng là không phải hữu thường, không phải vô thường, không phải lạc, không phải không lạc, không phải không không, không phải chẳng không, không phải hữu ngã, không phải vô ngã. Thì một mạch nói cái gì cũng không phải hết, không phải có, không phải không. Bao nhiêu đó thì quý vị thấy cũng khó hiểu rồi. Uống nữa là cả mạch cái gì cũng không phải hết, thì coi như là phủ nhận tất cả. Nhưng mà đây cái đặc biệt, chúng ta lâu nay cứ nhìn ở hai mặt, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là thật, hoặc là giả. Nhưng bây giờ đây quý vị xét kỹ, tất cả pháp trên thế gian, cái nào là thật có, cái nào là thật không? Tìm cái thật có không có, duyên hợp thì không có cái nào thật có được. Mà cái gì thật không? Duyên hợp thì không thể nói không được. Như vậy thì nó không có cái thật có, không có cái thật không. Nói thì nghe nó khó hiểu, vì chúng ta quen cái quan niệm hoặc là có, hoặc là không. Thì bây giờ nó không phải thật có, không phải thật không thì khó hiểu quá. Gọi là phi hữu, phi vô, không phải có, không phải không. Không phải có tức là không, không phải không tức là có, mà cái nào cũng không phải hết. Thì hiểu sao? Bởi vì cái lý chân thật là cái không thể khẳng định nó một chiều. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy trong nhà thiền thường dùng cái từ bóng trúc quét thèm, nói rằng khi chưa cái bụi tre trước nhà có cái bóng gió đưa qua đưa lại, thấy nó quét qua quét lại với cái bóng quét với thềm của mình, thềm nhà của mình, bóng chút quét thềm không giấy bụi, có bụi không? Bây giờ bóng chút là có hay là không? Quý vị nói thử coi. Không thấy có vì nó là bóng, mà nó không thấy không vì nó thấy rõ ràng, quét bao quét lại. Thì như vậy nói sao? Nếu xác định nó là có thật, xác định nó là không cũng thật. Cho nên nó là bóng thì không thể nói thật có thật không. Mà chúng ta cái gì cũng đòi có và không à, phải dứt khoát vậy đó mới chịu. Mà nó không phải vậy. Thì tất cả pháp quý vị xét nhân duyên sinh thì có cái nào thật có, cái nào thật không đó. Như vậy thì tất cả pháp nhân duyên sinh giống như là bóng trúc quét thềm, không phải thật có cũng nó thật không. Vì vậy mà trong đây nói cả mặt cái gì cũng không phải hết, không phải có, không phải không. Rồi nghe nói vậy thì chúng ta tâm nó hoang mang. Chứ vậy thì sao? Là vì cái giả tướng. Mà giả tướng thì không đặt định hoặc có hoặc không được, mà chỉ nói nó không phải có, không phải không. Đó là lý trung đạo của nhà Phật. Trung đạo đó là cái chân lý đó. Thì chúng ta thì quen có thì có, không thì không, cái bộ dứt khoát quá, hay nói năng dứt khoát, nhưng mà sự thật không phải. Nghĩa là có không là một cái nhìn một bên, chứ không phải là lẽ thật. Vì vậy mà đây giải thích một dọc, vì sao không phải hữu thường, vì nhân duyên sanh vậy, nhân duyên sanh là làm sao nó thường được, vì sao không phải vô thường, vì nghiệp báo không mất. Rồi vì sao không phải vui? Vì trong cái khổ mới sanh tưởng là vui. Vì sao không phải vì sao không phải vui? Vì có thọ lạc. Vì sao không phải không vui đó, lạc là vui đó. Vì có thọ lạc, vì dục nhiễm sanh, vì dục nhiễm cho nên thấy nó là vui. Chứ sự thật không phải. Vì sao không phải không? Vì có quả báo tổ phước. Vì sao không phải chẳng có chẳng không? Vì hòa hợp sanh cho nên phải không. Vì sao không phải hữu ngã? Vì không tự tại. Vì giới nạn có phải thuyết không có dần dần. Nghĩa là vì không có cái chủ thể đó. Vì sao không phải vô ngã? Vì có đời sau, nó phải chết rồi hết, vì được giải thoát. Như thế thì không không sanh, không diệt, không phải không sanh, không phải không diệt, vân vân. Tất cả đều dùng cái lối phủ nhận mà không có cái cố định. Người ta rất là khó hiểu tại sao đạo Phật nói tính cách phủ nhận như vậy. Bởi vì các pháp nó không thiệt, mà thế gian thì cứ đặt nó là thiệt, cố định nó là thiệt. Cho nên ở đây phải phủ nhận để phá cái chấp thiệt của mình chứ gì lạ. Bây giờ thấy cái chót, thế nào là vô sanh pháp nhẫn? Như trong pháp thật tướng ở trên, người lợi căn trí tuệ, tính tâm tinh tấn được tăng trưởng, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ví như trong pháp thanh văn, noãn pháp, đảnh pháp, trí tuệ, tính tâm tinh tấn tăng trưởng được nhẫn pháp. Nhẫn là nhẫn niết bàn, nhẫn pháp vô lậu mới gọi là nhẫn, mới được mới thấy gọi là nhẫn. Những vị thời giải thoát a la hán gọi là động căn a la hán, không được vô sanh trí thăng tiến rộng làm lợi ích, chuyển thành bất thời giải thoát a la hán là lợi căn a la hán. Được vô sanh trí, vô sanh pháp nhẫn cũng như thế, những vị chưa được quả bồ tát mà được vô sanh pháp nhẫn liền được cụ hạnh quả bồ tát, đấy gọi là đạo quả bồ tát. Khi ấy được ban châu tam muội, đối tâm chúng sanh được đại bi, vào cửa Bát Nhã Ba La Mật. Khi đó chư Phật thọ ký pháp hiệu, vì sanh trong quả Phật, được chư Phật niệm tưởng, tất cả tội nặng được nhẹ, tội nhẹ liền tiêu diệt, giết ba đường ác được sanh cõi người. Cõi trời gọi là bất thối chuyển đến chỗ bất động, nhục thân lúc sau được nhập trong pháp thân, hay tạo các thứ biến hóa độ thoát tất cả chúng sinh, đầy đủ lục độ để cúng dường chư Phật, làm thanh tịnh cõi Phật, đức thành tựu viên mãn, lần lượt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy là sơ môn trong pháp thiền của Bồ Tát. Ở đây nói một mặt cho nhắc lại cho quý vị thấy, ở trong đây nói rằng vô sanh pháp nhẫn. Cái pháp nhẫn là, nhẫn đây là an trú, an trú cái chỗ pháp vô sanh, an trú cho cái pháp vô sanh. Như vậy thì cái người tu khi an trú được cái pháp vô sanh thì gọi đó là vô sanh pháp nhẫn. Như vậy mà nó nhẫn là niết bàn, nhẫn là pháp vô lậu nên gọi là nhẫn. Thành ra cái nhẫn này nó có hai bậc, nhẫn của phàm phu và cái nhẫn của Bồ Tát. Cái nhẫn của phàm phu là nhịn, còn cái nhẫn Bồ Tát là an trú, cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Những vị nào còn thấp mà tiến lên được để an trụ chỗ vô sanh thì đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ở trong đây có nói rằng Bồ Tát mà được vô sanh pháp nhẫn liền được cụ hạnh quả Bồ Tát. Cụ hạnh là cái hạnh đầy đủ của cái quả Bồ Tát, ấy gọi là Bồ Tát quả hay là quả Bồ Tát. Khi ấy được ban châu tam muội, tức là tam muội là chánh định. Cái chánh định đó từ cái pháp quán hơi thở mà được, cho nên gọi là ban châu tam muội. Như vậy thì khi được cái ban châu tam muội rồi thì chúng sanh được đại bi vào cửa Bát Nhã Ba La Mật. Khi đó chư Phật thọ ký vân vân. Như vậy thì tất cả chư Bồ Tát tu cũng y cứ những cái pháp mà chúng ta thường tu hiện giờ, cũng là đếm hơi thở, quán hơi thở, hoặc là an trú trong hơi thở vân vân. Vì vậy nên cái tu của chư Bồ Tát cũng bắt nguồn từ cái tu thấp của chúng phàm phu, mà khéo tu rồi tiến lên thành Bồ Tát, chứ không có Bồ Tát nào ngẫu nhiên tu cái pháp Bồ Tát hết. Nếu Bồ Tát cũng tu những pháp như phàm phu, nhưng mà khác với phàm phu một chút. Quý vị biết khác chỗ nào? Phàm phu tu để được thọ hưởng, phải không? Còn Bồ Tát tu thì thương, mến, xót chúng sanh, muốn được đưa chúng sanh cùng đến với chỗ an lạc như mình. Vì vậy mà nó khác, đó là chỗ đặc biệt. Thì ở đây tôi giảng hơi lượt qua, chứ không có đi từng chữ từng nghĩa, vì đi từng chữ từng nghĩa nó mất thời giờ mà nó khó hiểu thêm, nên tôi hơi lượt qua một chút để báo tin cho quý vị biết. Tháng sau giảng ở đây ngày 23 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 26 tháng 8 âm lịch. 23 tháng 9 dương lịch, 26 tháng 8 âm lịch, đó là tiếp tục giảng ở đây. Thì quý vị chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều